Trước hết thì tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ mỗi chúng ta trong tuần lễ qua được bình an. Cũng cảm ơn mục sư quản nhiệm, ông và bà cũng như ban chấp hành đã cho tôi còn được cơ hội để dùng lời của Chúa để được khích lệ cho nhau, cũng được học lời của Chúa với nhau. Rồi chúng tôi cảm tạ ơn Chúa. Lời Chúa buổi sáng hôm nay trong lời ca tiếng hát cũng đã nhắc cho chúng ta rồi, nhưng bây giờ xin Hội Thánh chúng ta cùng lắng lòng mình để nghe lời của Chúa, để chúng ta cùng học với nhau. Ở trong Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 1 chép như thế này: Vả lại hỡi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý của Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giê-xu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Là Chúa kính yêu, con cảm ơn Ngài, con vui cảm ơn Chúa Ngài đã mở lòng mở trí của chúng con, đặc biệt là trên con, những gì con đã học nơi Chúa. Giờ này xin Chúa Thánh Linh Ngài soi sáng để con được nói ra, để khích lệ, được học với nhau, để vững niềm tin của chúng con trong những ngày cuối rốt này. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện những danh Chúa Jesus Christ. Amen. Phần Kinh Thánh mà chúng ta được nghe người hướng dẫn đọc qua thì chúng ta thấy rằng sự yêu thương của Chúa và trong đời sống thánh sạch và sự khôn khéo mà Chúa muốn mỗi con cái của Chúa phải học lấy. Vào năm 356 có một giai thoại nổi tiếng về Alexander đại đế của Hy Lạp. Trong quân đội của ông có một người lính mang tên là Alexander, nhưng lại có lối sống rất là lôi thôi và thiếu kỷ luật. Một ngày nọ, sau khi nghe báo cáo, họ vua gọi người lính này đến và nói rằng: Ngươi và ta đều mang cùng một tên, nhưng cách sống của ngươi lại khác và với ta. Bây giờ ngươi phải chọn một trong hai cách khác nhau, một trong hai điều, hoặc là thay đổi cách sống xứng đáng với cái tên của ta. Nếu không, ta khuyên ngươi nên bỏ tên Alexander và chọn nơi một tên khác. Kẻo sau này người ta sẽ nhầm lẫn giữa ta với người. Câu chuyện này nói lên cái sự liên quan đến ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 và đoạn 6. Nói về các khía cạnh quan hệ gia đình, hội thánh và xã hội. Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta quan hệ đời sống cơ đốc nhân của chúng ta với Chúa. Mà Kinh Thánh nói rằng anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào để đẹp ý Đức Chúa Trời. Phaolô khuyến khích cơ đốc nhân chúng ta phải bắt chước Chúa. Bắt chước ở trong nguyên văn có nghĩa là giống hệt. Điều này có thể trở nên giống Chúa trong nếp sống đạo mỗi ngày để trở nên một người hữu dụng. Mà Kinh Thánh ở trong thơ văn thứ nhất đoạn 2 có những câu là chép rằng người yêu Chúa cũng phải sống yêu thương ân cần với mọi người chung quanh mình trong mối quan hệ. Đề tài tôi còn học với ông bà anh chị em trong buổi sáng hôm nay đó là danh phận con của sự sáng. Nghĩa là gì? Nghĩa là qua lối sống cơ đốc nhân của chúng ta phải có một tư cách và lối sống của người tin Chúa, phải bước đi trong chân lý và phải xác nhận mình có là bởi ân điển Ngài đã ban cho và chúng ta được thoát khỏi tội trong đời sống đức tin của chúng ta. Và chính vì đó mà chúng ta hãy sống một cuộc đời sống xứng đáng một danh phận con cái sáng láng của Chúa. Qua phần Kinh Thánh này chúng ta sẽ học với nhau qua ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là nhớ về quá khứ trong tội lỗi tối tăm. Ở trong Kinh Thánh cho câu 8 phần A thì cho chúng ta thấy tội lỗi. Và lúc trước anh em đương còn tối tăm, hay có thể nói về quá khứ là những vui buồn sai trái đã qua. Trong cái hành động của mình, điều quan trọng, nếu chúng ta không trở lại làm con cái của Đức Chúa Trời thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải chết. Hay là điều mà chúng ta thấy ở đây là đáng phải chết chứ không phải là phải chết. Nhưng mà bởi tình yêu, bởi sự ban cho của Chúa, bởi lời hứa của Chúa, và Chúa nói rằng nhưng hãy ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta được trở nên làm con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời rồi thì chúng ta không thể được quên ơn mà chính Chúa đã đem chúng ta từ chết trở nên sống. Đó là điều phước hạnh. Ở trong Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 và câu 5 nói rằng: nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng thương yêu thương lớn Ngài đã đem và yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội lỗi mình thì Ngài làm cho chúng ta sống và đang rít. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Ở trong Kinh Thánh cũng xác định là vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu Chúa không yêu thương, nếu Chúa không có sai con một của Ngài là Chúa Giê-xu xuống thế gian này, thì chúng ta phải bị chết mất trong tội lỗi. Điều thứ hai mà chúng ta được biết ở đây đó là bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Và khi chúng ta được nhận một món quà hay là chúng ta nhận một cái điều gì đó của một người khác thì chúng ta phải làm gì? Phải có một cái lời cảm ơn. Và nếu chúng ta không cảm ơn thì cái người mà xung quanh mình hoặc là người đó nói cái câu nào khác hơn? Đó là vong ân bội nghĩa. Buổi sáng hôm nay chúng tôi học ở trong trong giờ hiệp nguyện buổi sáng thì học về tiên tri Giê-rê-mi. Lời của tiên tri Giê-rê-mi trách dân Israel buổi ban đầu giống như là một cô dâu mới trở về nhà chồng, trung tính và yêu mến, được chiều chuộng. Nhưng khi bước qua xứ Canaan đượm sữa và mật thì họ nhìn thấy cái nơi rất là thỏa mãn, thỏa lòng. Họ không đi theo đường đó mà là họ đi theo con đường riêng. Họ lìa bỏ Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng là họ làm ô danh của Chúa, làm ô danh của đất thánh đó. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Đó là chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Bày tỏ lòng biết ơn Chúa là một phẩm chất đạo đức, là một thái độ tôn trọng người giúp đỡ mình, đó là cứu Chúa Giê-xu. Mà Kinh Thánh ở trong câu thứ 8 phần B thì cho chúng ta thấy rằng: nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải biết ơn Chúa. Khi tôi hỏi về Chúa ở Việt Nam thì tôi nghe một em thiếu nhi, nay em đã trưởng thành, em kể lại: khi con chưa tin Chúa, con đi mót lúa ngoài ruộng, con chờ khi cho người ta nghỉ trưa, cái chủ ruộng đó nghỉ trưa đó, thì con ôm mớ lúa mới của họ đó, con đem qua cái ruộng khác, con lặt, con bỏ vào bao. Và người ta nghi ngờ, người ta không có bắt gặp con tại chỗ, nhưng mà ta nghi ngờ, ta biết rằng con sẽ làm điều đó. Nhưng mà con nói rằng không, tôi không làm điều đó. Mà tôi làm mãi như vậy và tôi còn, em đó còn chữa là người thân người chủ lúa nữa. Nhưng mà một ngày kia em nói rằng: nhưng nay con không bao giờ quên ơn Chúa đã làm trên gia đình của ba mẹ con và ba mẹ con. Tất cả điều mà con có ngày hôm nay là bởi lòng thương xót của Chúa đem ông bà mục sư được trở về đây, có một lời chứng, làm chứng cho gia đình của con bây giờ trở nên là tín đồ của Chúa, là con cái của Chúa. Con nhìn lại con rất là hổ thẹn. Nếu không bởi Chúa cứu thì gia đình con sẽ bị chết mất trong tội lỗi. Và đó là một điều hết sức là rõ ràng. Một người biết ơn được xác nhận cách rõ ràng: nếu không bởi Chúa thì con chết trong tội lỗi. Chúng ta cũng đồng thanh với Thi Thiên thứ 25 câu 4 và câu 5 nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi tôi hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Chúng ta biết được rằng David là một con người đáng phải chết, nhưng bởi tình yêu của Chúa, bởi lòng ăn năn hối cải của David, cho nên được Chúa cứu, trở nên một đồ dùng cho của Chúa trong tay Ngài. Đó là một điều mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Chúng David không có thể nào quên để được cảm tạ ơn Chúa không ngớt. Hôm qua tôi đi dự lễ tang của anh Hoàng, và tôi thấy cái hình ảnh của anh, rồi tôi nhớ lại cái cuộc đời của chị Thu. Chúng ta thấy rằng chị nói rằng là nếu không bởi Chúa thêm sức, tôi sẽ ngã gục ở trong những ngày đã qua. Đời sống cơ đốc của chúng ta phải làm gì? Đời sống cơ đốc của chúng ta nếu không bởi Chúa cứu chúng ta, không phải bởi ân điển, sự ban cho của Ngài, thì chúng ta cũng đã gục ở trong tội lỗi, miệt mài trong tối tăm. Nhưng nếu chúng ta đã nên làm con cái của Chúa, là một danh phận, một con cái của Chúa sáng láng, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nhờ ơn của Chúa, nhờ lời của Chúa, biết ơn và phải sống một cách xứng đáng để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều thứ hai mà tôi cùng quý bạn chị em được học tại đây, đó là sống bày tỏ con cái sáng láng. Từ câu 8 phần B cho đến câu thứ 13 có những ý để chúng ta được học ở đây. Đó là hãy sống đúng bản chất con người mới. Hãy sống đúng bản chất con người mới nghĩa là gì? Nghĩa là hãy bước đi như các con sáng láng. Hãy bước đi như các con sáng láng. Mà Phaolô nói rằng, Phaolô mô tả hai thế giới trái ngược khác nhau: tối tăm và sáng láng. Tối tăm là đại diện cho một tội lỗi xấu xa, quyền lực của Satan. Và ngược lại, nếu là sáng láng thì chỉ về sự trong sạch và thánh khiết, sống động và quyền năng, ánh sáng của Đấng Christ chiếu rạng. Mà Kinh Thánh Sứ Đồ Giăng nhận được tình yêu của Chúa, và ông nói lại ở trong đoạn 8 câu thứ 12 rằng: Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng tôi rằng: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúng ta được trở nên làm con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúng ta được trở nên một con người sống trong sự sáng bởi lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, thì không có lẽ lý nào mà chúng ta được quay trở về con đường tối tăm. Mà Kinh Thánh ở trong Thessalonica mà Phaolô nhấn mạnh rằng là phải tấn tới và bước đi luôn mỗi ngày để làm sáng danh Chúa. Sống bày tỏ con cái sáng láng, một ý thứ hai đó là hãy đi theo ý muốn của Chúa. Hãy đi theo ý muốn của Chúa từ câu 9 cho đến câu thứ 13. Chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. Vì trái của sự sáng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà quở trách chúng nó thì hơn. Chúng ta thấy Phaolô nói rất rõ trong những câu Kinh Thánh này, trong cái mối quan hệ giữa sự tối tăm và sự sáng láng, giữa con cái Đức Chúa Trời và một tội nhân. Tội nhân thì sợ hãi, mưu kế, nhưng mà con cái sáng láng thì chân thật, đi theo con đường rất đúng, và không phải của ý mình mà là ý của Chúa muốn. Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm. Đó là Phaolô khuyên nhắc và vỡ trách như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chớ hay là hãy, nhớ đó là một mệnh lệnh để con cái sáng láng được sống, ám chỉ cách sống của chúng ta là những người đã được Chúa chọn và trở nên một dân thánh, hay là được Chúa thánh quá, được ở trong nhà của Chúa, hay là được ở trong Đấng Christ, thì đời sống con cái của Chúa phải thể hiện qua ba phẩm cách sống. Ba phẩm cách sống đó là nhân từ. Rất nhiều nhưng mà tôi cố động ở trong phần kinh thánh này, đó là thứ nhất là nhân từ. Nhân từ là gì? Nhân từ là tử tế, lòng nhân hậu, sẵn sàng hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác. Đó là theo gương của Chúa Giêsu. Cái phẩm cách thứ hai đó là công bình. Công bình là sống theo khuôn mẫu của Đấng Christ, ngay thẳng trong mọi hành động trước mặt Đức Chúa Trời và con người. Gia-cơ nói cho chúng ta được biết, nhắc lại mà Gia-cơ xác định rằng là đức tin mà không hành động, không bày tỏ sự hành động, đức tin mà không có việc làm thì đức tin chết. Thì ngược lại đời sống và đốc của chúng ta cũng vậy. Nếu là một con cái của Chúa mà chúng ta còn nhớ về quá khứ, nhớ về con đường cũ, không từ bỏ cái bản chất cũ mà đi theo con đường mới, mà trở về con đường mới, mà cứ tối ngày tin Chúa mà làm cái hành động của mình ngược lại với điều đó, thì tôi tin chắc rằng lời của Chúa không đẹp lòng, Chúa không đẹp lòng trong việc làm của chúng ta. Cái nguyên tắc, cái phẩm cách sống thứ ba đó là thành thật. Thành thật là chân thành, ngay thẳng, không có sự lừa dối, hai mặt, giả tạo trong hành động. Kinh Thánh ở trong Gia-cơ cũng nói rất rõ, có thì nó có, không thì nó không. Không phải lừa dối nhau bằng một cái lời nói để tạo một cái môi trường sống, hay là thế nào mà chúng ta phải làm thế nào. Vì chúng ta, Kinh Thánh nói rằng là chúng ta trở nên một dân thánh, một dân thuộc về Đức Chúa Trời đã chọn. Chúng ta không thể lơ đễnh, chúng ta không thể lừa dối được. Nhưng mà ma quỷ rất là khôn ngoan, và lời của Chúa ở trong Phê-rơ mà ma quỷ nói, nó sẽ tìm, nó sẽ đi chung quanh và nó rống mà nó tìm để nó xen vào cái cỡ, cái kẽ hở của chúng ta, và nó chen vào, nó làm cho đi mất cái niềm tin, mất nguồn phước và trở nên một con người cũ trong sự tối tăm. Điều Chúa muốn chúng ta bày tỏ để trở nên một con cái của Chúa sáng láng thì chúng ta phải thực hành đại mạng lệnh của Chúa, sống đúng với bản chất con người mới và bước đi theo ý Chúa mỗi ngày để làm sáng danh của Chúa. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng mà tôi cùng quý bạn chị em được học ở đây, đó là tỉnh thức để sống đúng, con người sáng láng. Tỉnh thức để sống đúng, con người sáng láng. Ở trong câu thứ 14 nhắc cho chúng ta rằng, ở trong câu 14 phần B, ngươi đương ngủ hãy thức. Khi tôi hỏi về Chúa ở Việt Nam, có một anh em là thư ký của hội thánh, của một hội thánh khác, nhưng mà anh kể lại cho chúng tôi, ông mục sư, tại vì anh vô nhà thờ của, trong nhà thờ của chúng tôi đang ngồi vì Chúa đó, tôi giảng thì anh ngủ. Một ngày kia tôi cũng thỏ thẻ, tôi nói nhiều lần lắm, tôi nói với anh ngủ mà anh nghe cái bài giảng không? Thế à, ông sư giảng tôi nghe hết rồi, tôi ngủ cho tôi nghe hết rồi. Tôi muốn hỏi quý bạn chị em chứ, cái câu nói đó có thật không? Ngủ mà có nghe người khác nói gì không? Giống như tôi ngủ, nhà tôi nói hồi hôm anh ngủ ngáy quá, tôi không ngủ được, em không ngủ được. Tôi trả lời, anh đâu có ngáy đâu. Tức là cái việc của mình làm đôi khi mình không xác định được mình. Đây là một điều để chúng ta thấy được rằng là để so sánh giữa hai cái người như thế, là người ngủ và người thức, có khác nhau không? Chắc chắn là khác nhau. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 13 câu thứ 5 rằng là chính anh em hãy tự xét mình có đức tin chăng, hãy tự thử mình, anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không bị đáng bị bỏ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là một cái điều mà lời của Chúa được chỉnh sửa trong đời sống cơ đốc của chúng ta đó, chúng ta phải xét mình và xét chính mình, chúng ta có đáng nhận lãnh làm con cái sáng láng của Chúa không. Mà tiên tri Esai là một người, ở trong Kinh Thánh nói rằng là tiên tri Esai là một tiên tri lớn, nói rất nhiều về sự giáng sanh của Chúa, và nói trước về những sự giáng sanh của Chúa. 700 năm Chúa đã giáng sanh, Chúa mới được giáng sanh. Như vậy thì ông nói lên một câu rằng, Esai đoạn 6 câu thứ 5 nói rằng là: bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân tộc dơ dáy, một dân dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Ông là một tiên tri chỉnh sửa người khác, nói trước, báo trước vấn đề năng đề xảy ra. Nhưng mà ông xác định, khi ông xét lại mình, ông nói rằng: bây giờ tôi khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là một người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi vì mắt tôi đã thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể xét mình như hai người lên đền thờ cầu nguyện. Khi hai người lên, ở trong Luca đoạn 18 từ câu 10 đến câu thứ 14 thì cho chúng ta thấy rằng là hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người cầu nguyện thì: Chúa ơi, con không giống như người kia, con không làm điều như người nọ. Còn một người thất thế, một người biết mình tội lỗi, một người đó là: Chúa ơi, con là người có tội, xin Chúa thương xót tha tội việc làm của con trong những ngày qua. Hai điều cầu xin với Chúa khác hơn, thì chúng ta dẫn chứng rằng giữa một người thức và một người ngủ, bao giờ người thức cũng có sự tỉnh táo. Mà cái Thánh nói gì? Hãy tỉnh thức để sống đúng con cái sáng láng. Tức là ngươi đừng ngủ, hãy thức, hãy thức. Đó là điều xác định trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Vậy thì tiếp theo câu thứ 14 ở phần B thì nói rằng: hãy dùng vậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Dùng vậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Một ý này để xác định cho chúng ta là đời sống cơ đốc của chúng ta phải dũng cảm trong nghịch cảnh, phải dũng cảm trong nghịch cảnh. Khi Môi-se qua đời thì Chúa chọn Giô-se để thay thế trong hành trình lãnh đạo dân Israel trong thời bấy giờ. Và một chặng đường rất dài mà Môi-se đã dẫn họ, bây giờ thì còn một chặng đường rất ngắn là qua sông Giô-đan. Và Giô-se không có nói điều gì khác. Tiếp theo thầy của mình, tiếp theo người đi trước của mình, người lãnh đạo mình, đó là lời hứa mà Chúa chọn Môi-se. Thì Chúa nói rằng là: ta chọn ngươi thì ta sẽ ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Cho nên bây giờ đến Giô-se sẵn lòng chờ đợi. Và Chúa nói với Giô-se rằng là: hãy trung tín, hãy sẵn lòng, hãy bước đi trong đức tin, thì chắc chắn rằng điều đó sẽ thành quả. Hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Nói đến điều này, tôi có một câu chuyện thật. Ở gia đình ông bà nội tôi năm 1945 bị Tây Bắc. Luôn cả hai cô tôi là cô thứ hai và cô thứ bảy. Lúc bây giờ thì nói là trong giặc Tây đó, ở đây ai cũng biết, nếu quý bà chị em lớn tuổi ai cũng biết. Mà nói giặc Tây thì người nam đó ra đồng hết, trốn hết và để cho người nữ ở nhà. Bây giờ có một chuyến này họ sẽ bắt đi nữ, nam, con nít, đàn bà, con nít gì lùa đi hết, bắt hết luôn. Một đoạn đường khoảng chừng 3 cây số. Họ đem xuống một cái kinh gọi là kinh cái trăm đó, có một cái cầu dừa bắt dài xuống nước, là họ bắn từ trên chỉ dưới. Thì cô tôi người thứ hai với người thứ bảy đó, cô tôi bồng của người thứ bảy đó, thì Chúa che chở bà nội tôi chết, nhưng mà Chúa che chở là cô hai với cô bảy không chết trong một cái việc bắn đó. Mà máu nhuộm đổ, và khi bắn rồi người ta đi xuống, tay đi xuống để kiểm tra đó, cô tôi đè cái đầu của cô bảy tôi xuống, nói rằng là: em yên lặng, nếu em ngóc lên thì em sẽ chết. Qua một cái trận như vậy, cô tôi về kể lại, sau 4 ngày bà nội tôi nổi lên phải khoảng 4 cây số, mà một con sông Cái lớn, sông Hậu, mà trôi về trước cửa sân của, trước cửa nhà của ông nội tôi. Lúc bây giờ ông nội tôi bị bắt, ba tôi đi tìm bà nội và thấy không cầm được nước mắt. Cha bị bắt, mẹ chết, chị em thoát chết được trở về. Như vậy thì về phần xét, chúng ta tôi thấy rất rõ rằng nếu không bởi ý muốn của Chúa thì hai cô tôi cũng sẽ chết như mọi người đã bị bắn như vậy. Cho nên cảm ơn Đức Chúa Trời vì nhìn điều đó, qua cái cảnh tượng đó, và tôi thấy được Đức Chúa Trời đã ban ơn cho một cái gia tộc của ba ông nội tôi. Và cho đến ngày hôm nay, từ ông nội tôi và cha tôi và cho đến tôi ngày hôm nay, tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đã chăm sóc và gìn giữ gia tộc của tôi. Không phải theo ý muốn của tôi, mà chúng tôi luôn cầu nguyện theo ý muốn của Chúa, để Chúa sử dụng con, vì con là một công cụ trong tay của Ngài. Đó là sự dũng cảm nghịch cả trong nghịch cảnh. Về đời sống cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúa nói là hãy dùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu ngươi. Chúng ta phải mạnh dạn. Đại mang lệnh mà Chúa muốn chúng ta là gì? Muốn chúng ta là phải đi ra làm một chứng lọc nhân chứng sống, là một danh phận con cái của Chúa một cách xứng đáng. Chúng ta đang sống trong một xã hội bất an, chúng ta phải làm gì? Kinh Thánh chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 đến câu thứ 13, tôi xin đọc và để ý ở đây. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch lại cùng mưu kế của ma quỷ, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Buổi sáng hôm nay khi học qua phần Kinh Thánh Giê-rê-mi đoạn 2 phần đầu, có một con cái Chúa nói rằng là nếu đức tin của tôi không bị đào thải, bị bắt bớ, thì chắc chắn rằng tôi không có ngày hôm nay. Ông xác định rằng là đời sống đức tin của ông thăng trầm, có ly khi lên, có khi xuống, có khi bị thử thách, có khi bị bắt bớ, nhưng mà đời sống của ông lại dũng cảm trong nghịch cảnh để đi con đường danh phận là một cơ đốc nhân yêu Chúa. Đời sống cơ đốc của chúng ta mà Kinh Thánh nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 qua 24 là gì? Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Đây là một lời khẳng định. Nếu ai muốn theo ta, Chúa không có bắt buộc. Chúa không, ở đây câu Kinh Thánh này không có để chữ hại. Nhưng mà nếu có nghĩa là anh cứ muốn bước thì anh phải vững tin. Anh cứ muốn bước thì anh phải đi theo. Chứ ở đây không ai buộc cả. Nhưng mà Chúa nói rằng là hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các người đều nghỉ, vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn và thêm sức mới cho quý ông bạn chị em, để chúng ta nhờ ơn Chúa, để chúng ta sống một đời sống xứng đáng là một danh phận là con cái của Đức Chúa Trời, hay là danh phận con cái của sự sáng. Chúng ta không thể nhớ về quá khứ, vì quá khứ đáng phải chết. Nhưng mà khi chúng ta đã nhận được ơn của Chúa thì chúng ta phải biết ơn Chúa, và đối diện với điều đó là chúng ta phải sống bày tỏ một cách xứng đáng, phải sống đúng bản chất của người mới và đi trong con đường mới và trong ý muốn của Ngài. Và chúng ta phải tỉnh thức để chờ đợi ý muốn của Chúa trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước, gìn giữ và bảo vệ, và xin Chúa cho lời này sẽ lắng động vào tôi, quý bạn chị em chúng ta được vững tin trong những ngày cuối đốc này, trong đời sống của chúng ta theo Chúa. Amen.